Mãng Hoang Kỳ, chương 625, góc truyện audio.com. Kiếm Tiên Giới, trước vách núi của ngọn núi thứ tư trên Ngũ Bảo Phong nguy nga, Kỳ Ninh đang đằng vân giá vũ, cẩn thận xem xét ngũ bảo kiếm thuật. Trước đó, sau khi gặp vô số đại năng giả của trận doanh nữ hoa, Kỳ Ninh cũng không có vội vã tiến về Nguyệt Hạ Đàm mà lập tức đi tới Ngũ Bảo Phong này. Hắn cẩn thận quan sát cái quyển sách thứ tư này. Tu luyện nhiều năm thế nhưng Kỳ Ninh vẫn chưa từng tìm hiểu rõ được đệ tam thiên. Nhưng mà bây giờ cẩn thận quan sát đệ tứ thiên một lần cũng không phải là có chút nóng vội. Sở dĩ hắn làm như vậy cũng là bởi vì hắn sắp tiến vào Nguyệt Hạ Đàm. Nguyệt Hạ Đàm, vô cùng thần bí. Một khi tiến vào bên trong thì sẽ hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Mặc dù có nguyên thần thứ hai, phân thân và vô số thủ đoạn khác nhau. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào liên hệ được với phân thân ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm. Cho nên từ thượng cổ cho tới bây giờ, các thiên thần tiến vào Nguyệt Hạ Đàm sợ rằng cũng có số lượng mấy ngàn. Trong bọn họ có rất nhiều đều có ánh mắt thứ hai hoặc là phân thân sinh hoạt ở trong tam giới. Thế nhưng cũng không có ai biết bên trong Nguyệt Hạ Đàm đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù là người duy nhất đi ra, hiện nay đã trở thành Phật tổ như Giác Minh Phật tổ. Sau khi mang về được ba kiện bảo vật, hắn cũng chỉ nói trong đó có rất nhiều bảo vật. Hắn cẩn thận miêu tả lai lịch của ba kiện bảo vật này. Về phần bên trong Nguyệt Hạ Đàm rốt cuộc có nguy hiểm gì, rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào thì hắn lại ngậm miệng không nói. Chỉ có một mình hắn ra được thế nhưng cái gì cũng không chịu nói. Nguyệt Hạ Đàm cũng trở thành một nơi mơ hồ. Giác Minh Phật Tổ có thể từ thiên thần trở thành Phật Tổ như bây giờ cũng đã làm cho không ít thiên thần ở trong tam giới cho rằng ở trong đó sẽ có cơ duyên. Lúc đó cũng đã có không ít thiên thần lại lần nữa đi vào, đáng tiếc không có người thứ hai có thể trở ra bên ngoài được nữa. Phân thân bản tôn của ta, một khi tiến vào bên trong Nguyệt Hạ Đàm sẽ hoàn toàn mất đi liên hệ với bên ngoài. Chỉ sợ thời gian ở lại bên trong Nguyệt Hạ Đàm sẽ rất dài. Đã như vậy, phân thân bản tôn ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm, khổ tu ngũ bảo kiếm thuật chủ yếu hoàn thiện vô ảnh thức bên trong Minh Nguyệt kiếm thuật. Về rất nhiều phân thân và nguyên thần thứ hai của ta ở lại trong tam giới thì tìm hiểu ngũ bảo kiếm thuật. Hoàn thiện bốn thức còn lại của Minh Nguyệt kiếm thuật, không có cách nào trí nhớ tương liên được nữa. Cũng không thể ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm mà lại cân nhắc giống như đúc ở trong tam giới, như vậy kỳ thật sẽ rất lãng phí thời gian. Vô ảnh thức là một kiếm cực nhanh mà lại quỷ dị nhất, bản tôn một mình hành động. Kiếm này rất là thích hợp a. Tương lai, đợi lúc từ bên trong Nguyệt Hạ Đàm đi ra trí nhớ tương liên, bởi vì con đường tu luyện khác biệt một khi kết hợp lại với nhau. Tự nhiên cảnh giới sẽ có thể tăng lên rất lớn. Băng hỏa thối luyện kim đan thuật. Cẩn thận quan sát đệ tứ thiên, sau khi cảm nhận được rõ ràng ý cảnh kia hơn, Kỳ Ninh lại bỗng nhiên sững sờ. Giờ phút này, phân thân của hắn ở bên trong thế giới lao mục lại phát hiện ra băng hỏa thối luyện kim đan thuật. Vốn ta định cẩn thận xem ngũ bảo kiếm thuật một chút. Sau đó mới tiến về Nguyệt Hạ Đàm, hiện tại xem ra còn phải đi tới đại vũ nhân tộc thế giới một chuyến. Kỳ Ninh nói thầm, một ngày sau, Kỳ Ninh đã ghi nhớ ngũ bảo kiếm thuật. Góc truyện audio.com. Nhiều lần, lúc này hắn cưỡi hư không chu đi tới đại vũ nhân tộc thế giới, hang ổ của hoàng tộc thượng cổ. Kỳ Ninh đạo hữu, một đạo thanh âm vang lên, có một nam tử ăn mặc gia thú, khôi ngô xuyên thẳng qua hư không mà đến. Phục Khu Thiên Thần, Kỳ Ninh cười nói, lần trước hắn đến, người tiếp đãi hắn chính là Phục Khu Thiên Thần, chủ yếu là bản thân Phục Khu Thiên Thần tạm thời phụ trách tiếp đãi khách nhân ở trong hoàng tộc thượng cổ. Phục Khu Thiên Thần nhìn Kỳ Ninh, ánh mắt cũng có chút không giống với lúc trước. Bởi vì ngay một ngày trước Kỳ Ninh đã thi triển ra cửu giác điện xà độn thuật tung hoành tam giới, giết tới mức khiến cho vô gian môn cũng phải cúi đầu. Tin tức này cũng đã truyền ra, ngay cả đại năng giả của trận doanh nữ hoa nói tới việc này cũng phải chật chật khen ngợi. Kỳ Ninh này có thiên phú tâm lực quả thực khó có thể tưởng tượng được a. Đại năng giả của trận doanh nữ hoa còn tưởng rằng Kỳ Ninh thật sự dựa vào tâm lực để phục tùng cửu giác điện xà. Kỳ thật sau khi toại nhân thì cẩn thận cân nhắc pháp môn cửu giác điện xà độn thuật cảm thấy dùng tâm lực phục tùng vẫn có một tia khả năng. Cho nên hắn mới đưa thêm yêu cầu dùng tâm lực phục tùng đưa vào bên trong pháp môn cửu giác điện xà độn thuật. Như vậy cũng tiện che giấu sự tồn tại của hỗn độn linh dịch. Chỉ có mê hoặc được đại năng giả bên mình thì mới có thể mê hoặc được bên vô gian môn. Lần này Kỳ Ninh đạo hữu tới đây, không biết là cần làm chuyện gì? Phục Khu Thiên Thần hỏi. Ta muốn đi tàng bảo khố xem xét đổi một chút bảo vật. Kỳ Ninh nói, ồ, trong tam giới có rất nhiều đạo hữu, người đến tàng bảo khố cũng có không ít. Kỳ Ninh đạo hữu ngươi tới bây giờ mới đến, ta còn tưởng rằng ngươi chướng mắt những thứ này à. Phục Khu Thiên Thần cười, nói, đi ta sẽ mang ngươi đi. Rất nhanh, bên chóp quần cung điện cổ xưa liên miên phập phồng không ngớt kia có hai đạo lưu quang bay qua, bay vào một tòa cung điện cổ xưa ở trong đó. Không hổ là hoàng tộc thượng cổ, quả thật là bất phàm. Lúc Kỷ Ninh bay đến, nhìn tràng cảnh ở trước mắt, hắn không nhịn được có chút rung động. Như là thiên đình, người quản lý tam giới trên danh nghĩa, đó là nơi xa hoa quỳnh lâu ngọc vũ vậy. Như hoàng cung của đại hạ thế giới, thiên mang điện kia nguy nga tráng lệ, cũng khí phách mười phần, không thua gì thiên đình. Thế nhưng mà, với tư cách là hoàng cung của hoàng tộc thượng cổ, nơi này lại chất phác vô cùng, thế nhưng mỗi một tòa cung điện lại khiến cho Kỷ Ninh cảm thấy có cảm giác bị áp bách. Đây là cung điện mà tộc chúng ta ở thời kỳ thượng cổ đã phí vô số năm tháng để luyện chế mà thành. Phục Khu Thiên Thần tự hào nói, lúc trước luyện chế ra 36 tòa cung điện là pháp bảo thuần dương cực phẩm, về sau dần dần phát triển lên. Tất cả đều trưởng thành tiên thiên chí bảo. 36 tòa tiên thiên chí bảo này kết hợp với trận đồ mà nhân hoàng Phục Hy thị bày ra. Tất cả tựa như một thể, không thua kém hỗn độn kỳ bảo một chút nào. Cách chương.